đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, điện thoại được coi là vật bất ly thân của nhiều người, nó cũng thật sự quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, sử dụng điện thoại quá mức dễ khiến cho chúng ta mắc những căn bệnh sau đây. Đầu tiên đó chính là tổn thương mắt nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia khuyến cáo, ánh sáng từ màn hình điện thoại di động có thể tạo ra tia cực tím. Chính vì thế, nhìn liên tục màn hình điện thoại trong thời gian dài gây áp lực lớn cho mắt, có thể dẫn tới bệnh trục thủy tinh thể. Bên cạnh đó, thói quen nằm xem điện thoại khiến cho mắt tổn thương nghiêm trọng, làm tăng áp lực nội nhãn, dẫn tới tăng nhãn áp và nguy cơ mất thị lực sau thời gian dài. Thứ hai đó chính là rối loạn giấc ngủ. Các nghiên cứu cho thấy bức xạ từ điện thoại di động có ảnh hưởng tới não bộ và làm rối loạn chức năng thần kinh trung ương của con người. Thường xuyên sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ hay là thói quen để điện thoại ở đầu giường sẽ khiến cho chúng ta đối mặt với tình trạng rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, mộng mị, làm suy kiệt sức khỏe và tinh thần. Thứ ba đó chính là mệt mỏi mãn tính, thoái hóa, xương khớp. Thói quen nằm trên giường nghịch điện thoại khiến cho chúng ta duy trì rất lâu một tư thế không thoải mái. Điều này gây áp lực lên cột sống và hệ thống xương, làm tăng nguy cơ thoái hóa, đốt sống cổ, đau vai gáy, đau vùng thắt lưng và nhiều bệnh xương khớp khác. Tình trạng bệnh sẽ nặng lên nếu chúng ta không từ bỏ thói quen này và ít tập luyện thể dục. Lâu dần bệnh sẽ trở thành mãn tính và khiến sức khỏe giảm sút trầm trọng. Thứ tư đó chính là tăng nguy cơ u não. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng sử dụng điện thoại di động quá nhiều và liên tục sẽ làm tăng nguy cơ u não do tác hại của bức xạ điện thoại. Một số nhà khoa học cũng chỉ ra rằng việc dùng điện thoại liên tục và để điện thoại gần đầu khi đi ngủ sẽ khiến nguy cơ u não tăng lên gấp 2 lần so với bình thường. Cuối cùng đó chính là ảnh hưởng tới thiết bị điều trị bệnh tim. Nghiên cứu mới đây cho thấy nhiễm điện tử từ điện thoại có thể tác động xấu đến các hoạt động của các thiết bị điều trị bệnh tim. Chúng có thể khiến cho thiết bị hoạt động không ổn định, thậm chí là ngừng hoạt động bất ngờ, gây nguy hiểm cho người bệnh. Kính thưa quý vị, với những tác hại ở trên, đối với những bệnh nhân bệnh tim cũng cần lưu ý, và cũng như là chúng ta cũng hết sức cẩn trọng, không nên đặt điện thoại thông minh ở gần người. Nếu cần thiết phải sử dụng, hãy sử dụng trong một khoảng cách cần thiết để giảm tối thiểu nguy cơ mắc các bệnh không mong muốn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, tại vườn Ê-đen, khi tổ mẫu của loài người là Ê-va trông thấy trái cấm, bà thấy quá ngon đến nỗi không cưỡng lại được, thì nhân loại đã phải bắt đầu gặp những khó khăn để chống chọi với những đau khổ và tổn thất. Và dưới nhiều hình thức và nhiều ý nghĩa khác nhau, bi kịch cuộc đời của mỗi người đều ảnh hưởng đến cuộc sống của từng người. Một nạn nhân bị nhiễm HIV/AIDS sống trong sự tủi nhục, một người già bị bỏ mặc đến chết khi một người lái xe đụng một nạn nhân ở bên đường rồi bỏ chạy, một đứa bé sau giờ tan học bỏ nhà ra đi, một cuộc hôn nhân tan vỡ ở các nước công nghiệp tiên tiến và ngày nay thậm chí ở nhiều nước trên thế giới, rồi bao nhiêu thảm họa bởi động đất, bởi nước biển dâng cao, bởi những đợt sóng thần, bởi lũ lụt, thậm chí chiến tranh, dịch lệ đã cướp mất bao nhiêu người ở trên trái đất chúng ta. Sự đau khổ đã xảy đến với mọi người, người già cho đến trẻ em, người tốt lẫn kẻ xấu, người giàu cũng như nghèo, người tin Chúa cũng như người ngoại đạo. Sự đau khổ và những biến cố ở một vùng đất nào không phân biệt người này với người khác. Vì tội lỗi nên tất cả nhân loại đều phải chịu nỗi đau khổ, trong khi những người tin Chúa cầu xin sự che chở. Nhưng một số người vẫn khó tránh khỏi nỗi đau đớn, sự mất mát, phiền muộn, thiệt hại và bất công xảy đến cho cuộc đời họ. Thật vậy, chúng ta mọi người đang sống trong một môi trường mà ở đó sự tham lam, sự lạm dụng quyền lực, bạo lực và ích kỷ lộ ra. Trong khi Đức Chúa Trời muốn bảo vệ mỗi con cái của Ngài như gà mẹ che chở cho đàn con của mình, thì Satan lại tìm mọi cách để hủy diệt sự an toàn, sự bảo đảm và cả niềm trông cậy.
Đức Chúa Trời không ngăn sự đau khổ, nhưng Ngài dùng điều ấy như một bàn đạp để khiến cộng đồng giáo hữu mạnh mẽ, đức tin của chúng ta được vững vàng. Các con cái Chúa có thể hiệp lại với nhau khi có chung về những kinh nghiệm.
Kính thưa quý ông bà chị em, rất nhiều cuộc tàn hại, thậm chí là của những người cuồng sát, họ có thể làm tiêu tan niềm tin của các gia đình tin Chúa, hoặc họ làm cho đời sống đức tin của mỗi gia đình này lên mạnh mẽ. Có một mục sư đã phát biểu: khi mọi chuyện xảy ra tốt đẹp, đức tin thật trong Đấng Cơ Đốc không được nhìn một cách rõ ràng. Lúc không gặp những khó khăn, rất dễ cho chúng ta xưng nhận mình là con cái Chúa. Nhưng khi có các áp lực vây bủa, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Người Cơ Đốc là những mục tiêu trong trận chiến thuộc linh giữa thiện và ác. Đôi khi chúng ta có mặt không đúng lúc, cũng như không đúng nơi. Khi mà thảm họa ập xuống, mọi người đều nếm trải những bất hạnh, những thử thách và đau khổ, dầu cho hành trình của mỗi người là riêng biệt và thách thức thì khác nhau, chúng ta vẫn có rất nhiều điểm chung. Cho nên cuộc hành trình ở trên đất này là cuộc hành trình có nhiều gian khó. Hành trình trên đất của người Cơ Đốc thường không nhàn nhã. Những người tin Chúa khắp nơi trên địa cầu, họ cũng gặp những hoàn cảnh khó khăn để tìm kiếm một cuộc sống ổn định. Trong suốt lịch sử nhân loại, chúng ta thấy hàng tỷ người phải chiến đấu với nỗi thất vọng và nghèo túng. Đó là những người tin Chúa và kể cả những người theo rất nhiều tôn giáo khác nhau. Một số cuốn sách đã chứng minh bằng tư liệu về cuộc hành trình của những người yêu mến Chúa, cùng với sự gian nan và thử thách mà họ phải gánh chịu trong cuộc đời. Một trong những người nổi tiếng về sự gian khổ đó chính là Gióp. Sách Gióp ở trong Kinh Thánh cho biết rằng Gióp đã nếm trải cảnh mất con cái, mất của cải, khổ sở vì ung nhọt và thậm chí sự ngoảnh mặt của các bạn hữu. Trong cuốn sách Thiên Lộ Lịch Trình của John Bunyan, ông đã giới thiệu với mọi người về nhân vật thích phiêu lưu mang tên là Cơ Đốc Nhân. Ông đã chia sẻ những điểm mạnh cũng như điểm yếu trong cuộc đời của một khách bộ hành trên đất, đồng thời cũng nêu bật lên sự khó nhọc và nguy hiểm mà chúng ta cần phải đương đầu. Đức Chúa Giêsu cũng đã phán trước về nỗi gian khổ. Ngài cảnh báo với các sứ đồ trong Giăng đoạn 16 câu 33: các ngươi sẽ gặp sự hoạn nạn trong thế gian. Quý ông bà chị em hãy nghĩ đến những ngày sắp tới của các sứ đồ. Khi không còn có Đức Thầy bên cạnh, Đức Chúa Giêsu đã chuẩn bị tinh thần cho các sứ đồ bằng lời giảng dạy rằng nỗi khổ đau luôn chực chờ bên họ và họ sẽ phải ở trong sự than khóc. Thưa quý ông bà chị em, cho nên chúng ta nên nhìn Đức Chúa Giêsu chính là gương mẫu cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Mà chúng ta không nhìn bất kỳ người nào ở trên thế gian này, Chúa dạy dỗ chúng ta nhiều điều. Ngài đã dùng chính cuộc đời của Ngài để phản ảnh điều đó. Đây là một cách giúp chúng ta tìm thấy sức mạnh để bền gan chịu đựng gian khổ. Trong lúc bi thảm nhất của cuộc đời, Chúa đã biểu lộ lòng can đảm, tính kiên trì và sự chịu đựng. Trong một Phi-e-rơ đoạn 2 câu 23 viết như sau: Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Chúa chính là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, những ngày Ngài ở trên đất này, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Những điều xảy đến cho Chúa, chúng ta xem thật không công bằng. Ngài bị những người Pha-ri-si săn đuổi, bị chính dân tộc mình ruồng bỏ, bị nhạo báng vì làm điều lành với mọi người. Đối mặt với nghịch cảnh và bất hạnh, Chúa Giêsu thật sự là mẫu mực về lòng kiên nhẫn và sự khoan dung đối với con người. Suốt 33 năm ngắn ngủi ở trên đất này, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện để có sức chịu đựng. Khi đương đầu với những khó khăn và thử thách, Ngài đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Cha. Lòng thương xót và sự quyết tâm là vũ khí mà Chúa Giêsu dùng để vạch trần sự bất công. Cách đối xử tàn nhẫn cũng không thể hủy diệt được đức tin của Ngài. Thay vào đó, những điều khốn khó đã mở ra cánh cửa của sự hy vọng. Trong cuốn Nguyện ước thời đại trang 755, bà Ellen White là một trong những người diễn giải Kinh Thánh. Bà viết rằng tất cả những gì Ngài chịu đựng, từng giọt huyết từ trên đầu Ngài chảy xuống, hai tay hai chân, sự thống khổ đã làm toàn thân Ngài quằn quại, sự đau đớn không thể thốt thành lời bao trùm tâm hồn Chúa khi bị che khuất khỏi mặt Đức Chúa Cha, đã bày tỏ cho nhân loại hiểu rằng chính vì yêu các con mà con của Đức Chúa Trời bằng lòng mang lấy gánh nặng của tội lỗi. Vì các con mà Ngài hủy phá cõi chết và mở ra cánh cửa của thiên đàng. Thưa quý bà chị em, ý nghĩ về những nỗi đau đớn Chúa đã gánh chịu sẽ làm chấm dứt nỗi đau đớn của chúng ta. Tạ ơn Chúa vì những lời giải thích êm dịu này với cuộc đời của mọi người. Thưa quý bà và anh chị em, thật sự như vậy, gian khổ đã thử thách niềm tin của chúng ta. Đức Chúa Trời có quyền gạt qua hết mọi nghịch cảnh, thay đổi hậu quả của tội lỗi và dừng ngay mọi đau khổ trong cuộc đời của bất kỳ người nào. Nhưng Chúa đã không làm như vậy. Ngài thường cho phép những điều đó tồn tại để làm gì? Để nâng cao tín hạnh và đức tin của mỗi người. Chúng ta ở trong trận chiến thuộc linh với kẻ thù đang truy lùng chúng ta từng giờ. Chúng ta cần ở trong tình trạng tốt nhất mà mình có thể có được để đối phó với sự tấn công của kẻ thù. Những cơ đốc nhân mềm yếu, quá được nuông chiều, chắc chắn không đủ khả năng để chịu đựng, để chiến đấu. Vì thế Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào trong sự rèn tập để giúp chúng ta chiến đấu trong điều kiện tốt nhất. Nghĩa là đức tin chân thật cần được qua sự thử luyện. Một người lính ở ngoài mặt trận, trong những ngày mà ở trung tâm huấn luyện, những ngày ở thao trường, người này huấn luyện thành thục, thì khi ở ngoài chiến trường, người lính có những điều kiện tốt nhất để tránh bom đạn, để tránh những hiểm nguy. Là một người cơ đốc, không chỉ đơn giản là chúng ta liên kết với hội thánh, điểm nhóm hay bước theo truyền thống của gia đình, nhưng chúng ta còn cần phải phát triển bản tánh giống như Chúa Giêsu. Thật như vậy, ngọn lửa khổ đau sẽ sản sinh ra vàng trung tín ở trong chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều người gặp những thử thách, họ đã có những nụ cười thật tươi và sẵn lòng phục vụ người khác khi thậm chí mình bị đối xử tệ bạc. Và chúng ta biết rằng hiểm họa lớn nhất mà con người phải đương đầu chính là lúc bản thân cảm thấy sự an toàn và thoải mái khi chúng ta sống ở trên thế gian này. Những ngày ở thế gian này là tạm bợ và sẽ có nhiều thử thách ở trong cuộc đời của bất kỳ người nào. Sứ đồ Gia Cơ đã nói trong Gia Cơ đoạn 1 câu 12, phước cho người chịu được thử thách. Và trong Gia Cơ đoạn 1 câu 2 và câu 3 viết rằng: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Con đường mà chúng ta đi thường không bằng phẳng, nhưng Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta hãy kiên trì, chịu đựng, nhìn về tương lai. Chúng ta nghe điều này dường như là phi lý. Đó là thảm họa và đau khổ có thể đem chúng ta đến gần với Chúa và đến gần với nhau hơn. Trong tục ngữ có nói rằng một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ, tức là
nỗi đau của một người cũng là chính nỗi đau của chúng ta. Khi chúng ta thấy một ai đó phải gánh chịu sự đau khổ, chúng ta động lòng. Sách Ca Thương viết là hình ảnh của một người chứng kiến và miêu tả nỗi thất vọng xung quanh sự sụp đổ của thành Jerusalem. Dân Giu-đa bị bắt làm phu tù, bị giết một cách hung bạo, phụ nữ bị làm nhục, con trẻ bị chết đói, quang cảnh đổ nát bởi sự tàn phá, và tinh thần người dân thì sợ hãi, lo lắng. Sách Ca Thương ghi lại tình cảnh hỗn loạn, bắt bớ xảy đến cho dân sự bội nghịch, và tiên tri Giê-rê-mi đã nhận ra tình hình khốn khó lúc ấy. Trái tim ông như bị thắt lại và đau đớn trước sự hủy phá bởi tội lỗi gây ra. Tiên tri Giê-rê-mi hầu như lúc nào cũng ở trong sự buồn rầu. Nỗi đau của người khác đã được con cái Chúa thấu hiểu. Người Cơ Đốc chia sẻ nỗi niềm với những đau khổ của người khác. Chính Đức Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta một tấm gương tốt đẹp về sự giúp đỡ người khác. Đấng Cứu Thế đi từ nhà này đến nhà khác, chữa lành người bệnh, an ủi những người đang than khóc, xoa dịu kẻ gặp đau buồn, nói lời bình an với người chán nản. Chúa tiếp đón trẻ nhỏ đến trong vòng tay của Ngài rồi chúc phước cho các em. Chúa dùng lời khích lệ và an ủi để nâng đỡ cho những bà mẹ mệt mỏi vì những gánh nặng của gia đình. Ngài luôn luôn dùng lời hòa nhã và nhân hậu. Chúa đón nhận và chia sẻ mọi nỗi muộn phiền và đau khổ với loài người. Cho nên chúng ta học theo Chúa, mỗi người Cơ Đốc đều có trách nhiệm quan tâm lẫn nhau, và chúng ta cùng sẽ mang gánh nặng cho nhau. Kính thưa quý ông bà chị em, người bị tổn thương sẽ luôn ao ước một điều gì đó tốt đẹp đến với mình. Đôi khi đơn giản chỉ cần một nụ cười thông cảm của chúng ta. Là người Cơ Đốc, chúng ta cần được kêu gọi chia sẻ niềm hy vọng cho mọi người ở trong chính Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Cho nên niềm hy vọng sẽ thêm cho chúng ta sức mạnh để chúng ta đối mặt với đau khổ. Không có nước uống, con người có thể sống được gần một tuần lễ. Không có thức ăn, một người có thể sống sót được gần 3 tháng. Nhưng nếu không có hy vọng thì không ai có thể tồn tại. Mối liên kết trong vòng anh em tín hữu sẽ đem đến nguồn hy vọng ở trong tâm hồn tan vỡ. Những kinh nghiệm mà chúng ta chia sẻ cho phép chúng ta nương tựa lẫn nhau và là sự hỗ trợ mỗi khi ai đó phải tự chống trả với hoàn cảnh của riêng mình. Trong sách Galati đoạn 6 câu 2 viết rằng: hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Cơ Đốc. Như vậy thì trong dòng chúng ta muốn làm trọn luật pháp thì chúng ta cần phải mang lấy gánh nặng cho nhau. Những ai đã từng nếm trải sự đau khổ có thể cảm thông với những người đang gặp đau khổ. Những ai đã từng nếm trải thử thách, chúng ta thông cảm với người đang gặp thử thách. Thử thách đem lại những cơ hội để chúng ta gần nhau, để chúng ta yêu thương người khác hơn nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta cần phục vụ người khác mỗi ngày. Chúng ta cần lắng nghe người khác mỗi ngày. Và nhiều điều nữa chúng ta cần làm để giúp những người đang đau khổ. Việc cùng nhau cầu nguyện sẽ đem lại năng lực cho mọi người, bởi vì điều ấy có ích cho người mà chúng ta cầu nguyện, đồng thời sẽ làm tăng thêm niềm tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, niềm tin của chúng ta với Chúa sẽ tăng lên một cách mau lẹ. Khi chúng ta chuẩn bị thức ăn, khi chúng ta phụ việc nhà cho người khác, chúng ta giúp những người gặp những hoàn cảnh khó khăn, an ủi họ, chia sẻ đức tin cho họ, quan tâm đến con cái của họ, đi dạo với họ, nói chuyện vui với họ, bày tỏ cử chỉ thân ái với những người gặp những hoàn cảnh bất hạnh. Những điều ấy thật sự là các dược liệu bổ ích
cho tinh thần của bất kỳ ai đang gặp bất hạnh và thử thách ở trong cuộc đời này. Chúng ta cầm tay và yên lặng nghe họ tâm sự. Đối với họ, điều mà họ đang tìm kiếm chính là một nơi có thể tin cậy được. Nhiệm vụ của mỗi người chúng ta không phải là tìm hiểu nguyên nhân hoặc cố gắng giải thích nỗi khổ đau của người khác theo quan điểm của chúng ta. Điều quan trọng quý ông bà chị em cần nhớ là hãy lắng nghe những người gặp những thử thách, gặp những bất hạnh, họ tâm sự với chúng ta. Cần lắng nghe họ. Cuộc đời có đôi khi đầy những bất công. Cuộc đời có đôi khi đầy những thử thách. Cuộc đời có khi đầy những đau khổ. Và nhiều người trong chúng ta từng có kinh nghiệm trải qua. Nhưng có một sự an ủi là không ai trong chúng ta phải gánh chịu một mình. Khi cá nhân một ai đó đang chống chọi với bệnh tật và buồn khổ ở trong tinh thần, thì nhớ rằng bên cạnh mình vẫn còn mối thân tình ở trong Đấng Cơ Đốc không bao giờ dứt. Bên cạnh mình còn có những anh em ở trong Chúa. Mối liên kết đạt đến tột đỉnh và sâu sắc nhất chính là mối liên kết trong lúc mà chúng ta gặp đau khổ, trong lúc mà chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cần được chia sẻ nỗi đau với nhau, cùng mang lấy gánh nặng cho nhau. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ khủng hoảng, buồn phiền, nghi kỵ. Như thế mọi người Cơ Đốc cần nhau hơn lúc bao giờ hết. Trong cộng đồng, mỗi người đều cần sự hỗ trợ để sớm phục hồi sau những kinh nghiệm mà chúng ta không lấy làm hài lòng. Mọi người hãy chia sẻ gánh nặng cùng với những người khác ở trong hội thánh, ở trong điểm nhóm và cộng đồng của mình. Hãy chia sẻ niềm hy vọng cho bạn hữu mình. Đó là những điều chúng ta sẽ góp phần vào sự hiệp nhất cho tình giáo hữu thấm thiết. Cầu Chúa ban phước ở cùng chúng ta, và chắc chắn mối liên kết sẽ đạt đến sự tột đỉnh và sâu sắc nhất. Đây là mối liên kết rất là quan trọng vì chúng ta cần có nhau hơn bao giờ hết. Amen. Cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.